Thục Đoan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Thục Đoan có nhìn thấy ngày hôm qua thì thằng JP Morgan Chase á, nó cũng bị phạt tiền tới 13 tỷ đô la. Anh nghĩ cái món tiền phạt này có đáng phạt cho thằng JP Morgan không anh?
Vâng, kính thưa quý vị, Thục Đoan hỏi một câu mà Tiến Dũng thấy không biết đáng hay không, nhưng mà thật sự ra thì kính thưa quý vị, để Tiến Dũng trả lời câu hỏi này trước đi gửi cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, thì cái thưa quý vị, như Thục Đoan, thì nhà băng hỏi riêng về James Morgan đâu cũng về, nhưng nhà băng Bank America cũng vậy, và cũng nhiều nhà băng khác hay như là Freddie và Freddie, những cái băng đó bị phạt vì cái lý do là họ bán đi nợ xấu. Họ đã làm những thời gian mà cái thị trường khủng hoảng về nhà đất, về nhà cửa đó, thì họ đã lợi dụng cái cơ hội này, họ đã bán đi cái nợ xấu gọi là bad debt. Và bây giờ thì qua chính phủ thì họ đã truy ra là họ đã phạt những cái công ty này rất là nhiều, rất là nặng. Và thật sự ra thì nói rằng nếu mà phạt có đáng hay không thì theo Tiến Dũng nghĩ đó, thì đó là cái lương tâm. Thì chúng thấy rằng khi mà họ đã lấy tiền của người dân, họ đã bán đi, tức là nhà băng đó, nó đã cái này thiệt hại từ nhà băng qua nhà băng. Chẳng hạn như mua cái nợ xong rồi bán qua cái nợ này qua nhà băng khác, thì thật sự ra cái này thiệt hại từ nhà băng với nhau. Nhưng mà ảnh hưởng một phần nào đó chứ cũng người dân nữa. Vì thế Tiến Dũng nghĩ rằng cái điều phạt này là hoàn toàn không có gì sai trái, vì làm như vậy thì trong tương lai họ không có làm cái thị trường nhà đất nó bị bubble lần nữa. Vì trong khi họ mua nợ xấu bất cứ, chúng ta nhớ rằng trước đây đó, khi chúng ta không cần down mà cũng không còn cần nhiều tiền down nữa, 5% mà không cần xét income chúng ta bao nhiêu, chúng ta làm một tháng 1.000 đồng, chúng ta có thể mua được cái nhà 500.000 đồng. Thật sự trên giấy tờ đó, trên pháp lý là chúng ta không đủ khả năng để mua cái nhà đó, nhưng mà nhà băng vẫn cho chúng ta mua. Và đó là những cái nợ xấu, và cuối cùng đã xảy ra cái tình trạng gọi là bubble, và nhà đã đi vào một cái tình khủng hoảng. Vậy thì phạt như vậy để cho cảnh cáo những cái nhà băng khác sau này họ đừng có làm như vậy nữa, để mà không có gây ra một cái sự gọi là bubble nhà cửa cho những năm sắp tới. Đó là cái câu trả lời mà của Tiến Dũng gửi đến Thục Đoan của quý vị. Và bước ngay vào chương trình thì Tiến Dũng xin gửi về những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Có những con số màu xanh và có những con số màu đỏ, và con số màu đỏ này thì có những người vui và có những người buồn. Đặc biệt là ngày hôm nay Dow Jones nó lên gần như bắt đầu một số kỷ lục mới, là 15.968 điểm, đã lên 67 điểm, và Nasdaq đã lên 33 điểm, và con số hiện tại là 3.954 điểm. S&P 500 đã lên 9 điểm, con số hiện tại là 1.791 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.82%. Và dầu thô thì tăng 41 xu buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 94 đồng 28 xu. Và con số màu đỏ duy nhất quý vị đã đoán là con số nào, đó là vàng. Vàng đã giảm một cách ồ ạt 15 đồng 50 xu buổi sáng hôm nay, và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.242 đồng 40 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho ngày hôm nay 30 năm là 4.38%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.38%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi là 3.47%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 34 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36 triệu chẳng cho một lượng, và bán ra là 36.060.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin này đã làm cho phấn khởi thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, đó là về công ăn việc làm. Theo như chỉ số của Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là con số thất nghiệp đã giảm xuống thêm 21.000 người nữa. Hiện tại bây giờ tổng số thất nghiệp cho tuần lễ vừa qua là 323.000 người. Và đây là nó đã biết, tức là đã đánh gục đi cái sự tuyên đoán của Bộ Lao động cũng như các nhà kinh tế gia. Họ tuyên đoán rằng cái tuần lễ, cái tháng 10 vừa rồi, đó, cái tuần lễ vừa rồi đó là khoảng 335.000 người. Tức là con số thất nghiệp sẽ rớt xuống là còn khoảng 335.000 người. Nhưng mà thật sự ra con số này đã còn 323.000 người mà thôi. Đây là con số tốt đẹp, vì thế khi mà con số này đưa ra là con số thất nghiệp nó đã giảm rất nhiều, làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay cũng đã bùng nổ lên một cách vững mạnh. Và một bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán khá hơn, đó là về cái sự mua sắm của người dân. Mặc dầu họ không biết ra sao ngày mai, nhưng mà người dân mua sắm vẫn tiếp tục ồ ạt. Theo như Consumer Report, tức là đưa ra những cái bộ mà gọi là tiêu xài, tiêu dùng, thì người dân đã tiêu xài tăng lên riêng về tháng đến cuối tháng 10 đó là 0.4%. Đây là con số tốt đẹp, và chúng ta biết rằng riêng về tháng 9 á, đầu tháng 9 con số này decline 0.1%, đã đi xuống 0.1%, nhưng mà sau đó đã upward, nó đã đi ngược trở lại là 0.5%, là tăng lên, thay vì giảm 0.1 nhưng mà ngược lại nó lên 0.5%. Đến đầu tháng 9 là giảm mà cuối tháng 9 là tăng lên 0.5%, và qua tháng 10 là chuyện tiếp tục tăng 0.4%, và con số này hầu như không có thay đổi. Và theo cho biết rằng đây là những con số tốt đẹp, đặc biệt về xe hơi cũng như là về mặt hàng sale retail, những cửa hàng retail đó, bán lẻ đó, đã tăng 0.2%, và đây là con số cũng rất là tốt. Và nói chung lại, những con số này, những con số dương, đã làm cho thị trường kinh tế của Hoa Kỳ có phần nào đó tốt đẹp hơn cho tháng 10 cũng như là bước qua tháng 11. Và đặc biệt chúng ta biết rằng không có nghi ngờ gì, bước qua tháng 12 là và tháng 1 là những con số sẽ tốt đẹp hơn, vì trong cái mùa đó là mùa chúng ta mua sắm. Vậy thì những cái tháng thường thường đó là bắt đầu những cái mùa mua sắm, người ta không có mua nhiều, quý vị nên nhớ, họ để dành tiền nhiều lắm. Từ khoảng tháng 9, tháng 10, họ không mua sắm để qua tháng 11, 12, họ mua sắm cho mùa Christmas. Nhưng mà đặc biệt trong cái mùa năm nay đó, tháng 9, tháng 10, rất là tốt. Vì thế, thấy rằng họ thấy rằng bước qua tháng 11, 12 thì kinh tế sẽ có khởi sắc hơn nữa. Chúng tôi thấy rằng đây là cái điều tốt đẹp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong cái năm nay, và không biết năm sau thì như thế nào. Và một bản tin nữa cũng liên quan đến là Thanksgiving. Rồi chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều cửa hàng bán lẻ đã quyết định lấy cái ngày Thanksgiving để làm cái ngày gọi là shopping, gọi là Black Friday. Trước đây thì bây giờ là Black Thursday, tức là ngày thứ năm đen. Và chúng tôi biết là trong đó có cả Walmart, rồi có cả những cái Target, rồi nhiều cái chỗ khác. Nhưng mà không phải tất cả những cái cửa hàng đều mở cửa vào ngày Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn. Trong đó thì chúng ta biết là Nordstrom, Dillard, Home Depot, Costco, BJ, TJ Maxx, Marshalls and Ross, những cửa hàng đó không có mở cửa vào ngày thứ năm, tức là thứ năm để dùng thứ năm đen đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng những cái khi mà được phỏng vấn thì những người này, những người chủ của cái cửa tiệm này, họ nói rằng họ không muốn phá vỡ đi cái ngày lễ đặc biệt này. Chúng ta biết rằng trong các ngày lễ là cái ngày Thanksgiving là tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều tập trung lại giống như đoàn tụ gia đình, giống như ngày Tết cổ truyền của chúng ta vậy đó. Tức là người ta đến ngồi ăn với con turkey, rồi nói chuyện vui vẻ, ôn lại kỷ niệm trước và sau, rồi vân vân. Thì tất cả những cái cửa tiệm như là Nordstrom, Dillard, Home Depot, Costco vân vân, họ nói rằng họ không muốn phá vỡ cái ngày lễ thiêng liêng này. Họ muốn giữ cái ngày lễ này luôn luôn là cho một cái đoàn tụ. Cái vấn đề là nếu mà họ mở cửa thì nhân viên họ bắt buộc phải đi làm. Thì đi làm như vậy thì họ nói rằng những nhân viên này họ sẽ bị, dùng cái từ mà trong hai dấu ngoặc là bức xúc. Họ không muốn làm những cái ngày lễ lớn như vậy. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta biết rằng có nhiều cái công ty, những cái cửa hàng bán lẻ vẫn tiếp tục mở cửa. Điều là đã đóng cửa khoảng 229 tiệm, trong khi đó Home Depot đóng cửa gần 2.000 tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và họ nói rằng họ honor cái ngày này, và cũng như là họ muốn giữ cái ngày lễ này cho những nhân viên của họ. Và Dũng nghĩ rằng cái ngày lễ Thanksgiving thì chúng ta nên đừng bao giờ mở cửa ngày đó, chúng ta nên giữ ngày đó để cho một cái gia đình có một cái ngày lễ đầm ấm, rất thú vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị, nói rằng cái tình hình cũng đặc biệt. Cái này đúng ra là chúng ta không cần làm một cái research, mà chúng ta không cần làm cái tin thăm dò, mà chúng ta cũng biết rõ. Đặc biệt những cái công ty mà làm về IT đó, về tech đó, chúng tôi biết rằng họ không có mướn nhiều người phụ nữ. Và từ trước đây đến ngày hôm nay cũng như vậy. Riêng về một cái research khoảng 12 tháng qua thì họ biết 60.000 cái việc làm, thì trong khi đó là khoảng 36.000 là khoảng 60% cái position trong đó đó là nam, rồi còn 4% còn lại là nữ. Tức là đây là con số mà họ nói là average. Thì thường thường đó, những con số này họ được mướn vào để mà làm việc. Tại sao? Cái câu hỏi tại sao là người nam được mướn vào những cái công ty lớn, chẳng hạn như chúng ta vào Cisco, vào Dell, vào eBay, vào Intel, những công ty này hình như là cái số lượng của người nam nhiều hơn người nữ rất là nhiều. Nhưng mà cái luật của Hoa Kỳ đã vang ra nhiều năm, khoảng vài năm về trước đó, họ yêu cầu quân bình lại cái con số nam và nữ một cái công ty. Mà chưa biết là hiện tại bây giờ quý vị nào mà có cơ hội mà vào Google đó, họ cũng đang cố gắng quân bình gọi là cái giới tính lại với nhau, tức là người nam và nữ. Trước đây thì ví dụ như tức là làm một cái hãng 60 người nam, 40 người nữ, thì bây giờ họ muốn 50-50. Có nhiều hãng chúng ta vào một cái hãng mà về nam, vào IT đó, và về làm về computer hay về programming đó, chúng ta thấy tất cả đa số là nam, không có nữ. Như Dũng trước đây Dũng làm ở hãng, đi ngồi vào họp cao lắm là 2 người nữ, còn tất cả còn lại là nam không. Nhưng mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu hãy quân bình lại. Chúng ta thấy khi mà đi ngồi vào interview đó, 10 người thì cái cơ hội người nam được mướn nhiều hơn người nữ, đặc biệt vào những cái công ty làm về IT department, làm về những cái mà máy vi tính hay là lập trình vân vân. Và hiện tại bây giờ quý vị nào mà người nữ đó, chúng ta có cơ hội mà học về computers đó, thì chắc chắn ra trường chúng ta dễ kiếm việc làm vô cùng. Vì hiện tại về các công ty mà lớn đó, họ muốn quân bình lại, tức là người nam người nữ. Và đặc biệt tôi biết là không phải là người nữ là không phải là không hay không tài. Chúng ta nhìn lại Yahoo hiện tại bây giờ, Meyer là cái bà mà hiện tại bây giờ làm CEO đó, rất là giỏi. Và đồng thời chúng ta biết rằng có nhiều người đang ước ao làm cho công ty Yahoo, vì Yahoo họ có một cái chính sách rất là tốt cho nhân viên. Chúng ta biết khi cái người phụ nữ này bà sanh rồi đó, thì bà bắt đầu có một cái chính sách rất là tốt đẹp cho người nữ ở đây, thì mà bà cảm nhận được là khi mà người phụ nữ sanh phải được nghỉ nhiều ngày hơn, vân vân. Và chúng ta thấy rằng không phải người nữ là không có tài. Hiện tại bây giờ chúng ta biết là người tỷ phú trên toàn thế giới cũng có rất nhiều người nữ. Một bản tin kế tiếp thì Dũng gửi đến quý vị về chiếc xe mà Tesla. Chúng ta biết là chiếc xe Tesla là chiếc xe rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ cũng như thế giới. Chiếc xe chạy bằng điện, nhưng mà cái giá nó không có rẻ đâu, cái giá nó cũng rất là mắc. Nhưng mà trong 6 tuần lễ vừa qua, 3 lần chiếc xe này bị cháy. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ chiếc xe Tesla này có khoảng 19.000 chiếc trên đang chạy trên đường phố ở Hoa Kỳ. Và cái trung bình như vậy đó, 6.300 chiếc là có chiếc xe, một chiếc xe bị cháy. Theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ, họ đưa ra một cái quyết định rằng phải điều tra lý do tại sao. Nhưng mà để cho gọi là defense cho cái sự mà cháy này đó, thì công ty Tesla họ đưa ra một con số như thế này. Để mà so sánh, hiện tại bây giờ ngoài đường thì có khoảng 19.000 chiếc Tesla đang chạy. Cứ mỗi 6.300 chiếc là có một chiếc bị cháy. Đây là con số mà họ đưa ra. Nhưng mà để so sánh là hiện tại bây giờ chúng ta có khoảng 250 triệu chiếc xe hơi, nào là chiếc xe nhỏ, xe truck chạy bằng xăng ở ngoài đó. Và hiện tại bây giờ, theo như cái thống kê hồi năm ngoái không thôi đó, là có khoảng 172.500 chiếc xe này bị cháy, chiếc xe chạy bằng xăng nha. Thì họ quy ra trung bình cứ 1.450 chiếc xe chạy bằng xăng thì có một chiếc xe bị cháy. Trong khi đó, 6.300 chiếc xe điện chỉ có một xe bị cháy, là chiếc xe Tesla. Vậy thì con số xác suất nó thấp hơn rất nhiều với xe chạy bằng xăng. Đó là họ đưa ra như vậy. Và cho tôi biết rằng trong khi đó thì cái xe chạy bằng điện chưa có một người nào chết hết. Ngược lại, cái xe mà chạy bằng xăng đã có xảy ra 300 người chết và 800 người bị thương. Và họ quy ra là hiện tại bây giờ cái xác suất của cái xe chạy bằng điện nó ít nguy hiểm hơn cái xe chạy bằng xăng hiện tại bây giờ trên toàn thế giới cũng như trên Hoa Kỳ. Nhưng mà Bộ An toàn Giao thông Vận tải cũng yêu cầu phải điều tra rõ lý do tại sao mà cái xe Tesla này bị cháy. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là do cái bình điện. Và đồng thời họ cũng đã đưa ra một cái thống kê để mà tìm được những cái sự ưa chuộng của khách hàng đối với cái xe Tesla này có sa sút hay không. Và chúng ta biết rằng con số rất là cao. 100 người thì hết 99 người là vẫn còn rất là thích cái xe Tesla này. Tức là con số chỉ có 0.1% là không thích thôi. Còn ngược lại chắc cái xe, cái người mà chạy bị cháy đó không thích thôi. Còn ngoài ra 99 người đang chạy chiếc xe này vẫn còn đang rất là thích. Và chúng ta biết là đây là chiếc xe đắt tiền chạy bằng điện, hình như là nhất thế giới của Hoa Kỳ sản xuất, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này ngày hôm qua, đúng là Tiến Dũng gửi đến quý vị nhưng mà không có thì giờ. Hôm nay Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về 200.000 cái Chinese, về người Trung Quốc sản xuất cái con Do đó, cái con cái đồ chơi mà gọi là búp bê của Trung Quốc sản xuất và đã được nhập qua Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã xét duyệt và thấy rằng rất là nguy hiểm cho những đứa trẻ nếu mà chơi nhầm cái đồ chơi này. 200.000 con Do, mà quý vị biết, nếu quý vị có đi chợ thì thấy cái con Do này nó bán sùm ngoài đường hết và họ đang tịch thu lại. Đặc biệt là những thành phố mà chúng ta thấy những cái búp bê này rất là nhiều, là Dallas đứng đầu, Chicago, Los Angeles, Virginia, Memphis, Tennessee, Newark, New Jersey, Portland, Oregon và Georgia. những cái tiểu bang này, những thành phố này, rất là nhiều những con doe này hiện tại bây giờ đang tràn lan trên thị trường và Hoa Kỳ đang thu lại, và họ nói rằng những cái con này người Trung Quốc đã dùng cái chất dẻo hóa học để làm những cái con doe này thay vì làm chất nhựa thiệt, và chất dẻo học này nó nguy hiểm vô cùng. Và trước đây nhiều năm trước thì chính phủ Hoa Kỳ đã ban, tức là đã cấm, đã làm cái chất này vì nó có thiệt hại đến đứa trẻ, rất là nguy hiểm vô cùng, gọi là extremely dangerous. Vì thế, nhưng mà Trung Quốc họ không có quan tâm ai chết mình ai, họ vẫn bán ra thị trường mặc dù có thu lợi là được rồi. Vậy thì quý vị, một không phải là riêng về những cái con búp bê Trung Quốc không, Tiến Dũng khuyến khích quý vị, rất rất là khuyến khích quý vị. Thứ nhất là lương thực mà Made in China, quý vị nên cẩn thận. Cái thứ hai nữa, đồ chơi cho trẻ em Made in China, quý vị đừng nên mua vì nó rất nguy hiểm cho trẻ con và đặc biệt con em của chúng ta. Chúng ta chịu tốn tiền chút xíu, chúng ta vào những Toys R Us thì mua thì nó an toàn hơn. Đặc biệt Made in China, quý vị nên cẩn thận quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, thì không còn nhiều giờ nữa, đó là chúng ta là Abercrombie and Fitch. Chúng ta biết cái công ty này sản xuất quần áo, mà trước đây năm 2006 đó, thì họ nói rằng họ chỉ sản xuất quần áo này cho những cái gọi là boutique, tức là những người nhỏ con mà good looking, đẹp và cool, tức là những người mà vận đồ thấy ngộ nghĩnh. Nhưng mà họ không có sản xuất cái quần áo này cho những người gọi là hơi tròn tròn, trị trị chút xíu. Và theo như ông Mike Jeffries thì ông đã nói như vậy trong cái lúc interview 2006. Và cái điều này đã làm cho một cái luồng sống phẫn nộ, những người mà hơi to to chút xíu họ không thích. Ở đây là cái kỳ thị những người béo phì. Nhưng mà bước qua năm nay, năm 2013 khi phỏng vấn thì ông lại sửa lại. Ông nói ông sẽ bắt đầu sản xuất những cái quần áo bự bự chút xíu để cho giúp những người này có thể dùng cái quần áo của họ. Vì theo thị trường hiện tại bây giờ, những người béo phì Hoa Kỳ đứng đầu thế giới. Nếu mà họ không có sản xuất cho những người béo phì thì đây là sự mà thất thoát lớn cho công ty của họ. Và bước qua năm 2014, chắc chắn công ty Abercrombie and Fitch họ sản xuất những cái mặt hàng cho những người to to chút xíu, tức là hơi lớn cân. Và đây là cái điều mà họ đã đưa ra. Có nhiều người dân, đặc biệt lớn to con xíu, họ phẫn nộ vô cùng. Họ nói đây là cái điều mà họ dùng cái từ là stupid để khi mà họ quyết định cái điều này. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì công ty Abercrombie and Fitch họ bắt đầu sản xuất những cái mặt hàng cho những người mập mập chút xíu đó thưa vị. Và đây là cái điều mà sẽ thành công cho năm 2014. Cái lợi nhuận của công ty này chắc chắn sẽ đi lên. Vì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là nước đứng đầu về, đứng thứ nhì, đứng đầu là Mexico, là những người béo phì, đứng thứ nhì là Hoa Kỳ. Và hầu như Hoa Kỳ mà đứng đầu trong các tiểu bang, đó là tiểu bang Texas của chúng ta đó thưa vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Hồi nãy nghe anh nói tới dùng đồ Trung Quốc thì Thục Đoan cũng rất mong quý vị đừng có mua đồ Trung Quốc nữa, bởi vì nhiều hóa học mà không có an toàn cho sức khỏe của mình cũng như cho sức khỏe của những người xung quanh mình. Mà Trung Quốc thì từ nào giờ chúng ta cũng biết rồi, đồ Trung Quốc là bị tẩy chay rất là lâu rồi. Mà Việt Nam mình thì là ham rẻ, cho nên là cứ thấy rẻ là mua thôi đó anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng như Thục Đoan nói thì chúng ta mua rẻ mà mua xài xong là disposable. Nhưng mà chúng ta xài mà bỏ liền đó thì cái đó nó không liên hệ gì hết. Nhưng mà chúng ta dùng mà ăn vào cơ thể thì chúng ta nên cẩn thận. Ví dụ Tiến Dũng mua cây chổi mà của Mỹ 10 đồng mà cây chổi Trung Quốc 5 đồng thì Tiến Dũng tội gì mua của Mỹ. Chúng ta mua cây chổi Trung Quốc quét xong hư thì chúng ta dùng thôi, nhưng mà nó không liên hệ gì đến đời sống chúng ta. Nhưng mà ngược lại, những gì mà đồ chơi con nít hoặc là đồ ăn lương thực thì chúng ta nên rất rất là cẩn thận đấy thưa vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh và chúc anh một ngày thật là vui vẻ và hẹn anh vào chương trình này vào ngày mai.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.